Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ngày hôm nay các bạn có thể thấy là mình đang ngồi ở trước biển để thu âm cái kỳ podcast này. Mình biết là ngồi ngoài trời thì âm thanh là sẽ không bao giờ được như phòng thu, nhưng mà mình đã record, mình đã ghi âm và cùng một lúc là mình đã quay phim lại cái thước phim này rất đẹp để cho mọi người có thể xem. Bởi vì ở trên Spotify đã có tính năng là xem podcast có hình ảnh, và mình cũng sẽ up cái video này lên trên YouTube để mọi người xem nha. Và ở trong kỳ podcast này, ở thời điểm hiện tại thì mình chưa biết đặt tên cho nó là gì cả. Mình mới viết xong kịch bản thôi, và mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện. Thực ra cũng không hẳn là một câu chuyện, nó là những cái suy nghĩ tản mạn của mình góp nhặt lên trang thôi. Và với cái khung cảnh này, với con người xinh đẹp này, thì mọi người hãy lắng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phú Quý ngày 12 tháng 5 năm 2023, tôi ngồi đón gió ở quán cà phê trên dốc phượt. Khung cảnh nơi này tưởng chừng chỉ cô đọng trong hai gam màu sắc: màu xanh của bầu trời đại dương và màu vàng ươm của nắng. Tôi ước chăng mình có thể nằm gõ những dòng này trên lớp cỏ vàng giòn dưới ánh mặt trời tràn trề sức sống, mà không phải đoái hoài chút ít về cái nóng rát khó chịu. Phải chăng nắng dịu hơn một chút để tôi có thể thỏa sức lang thang, chứ chẳng cần phải chui dưới mái tranh dập lá và uống cốc bạc xỉu sặc toàn mùi sữa. Tôi chẳng có lịch trình gì cho chuyến đi của mình. Tất cả đều là do tôi tự mình mò mẫm, rồi đến đâu thì đến, thấy chỗ nào đẹp quá thì dừng lại, quay chụp, ngẩn ngơ. Lúc gõ đến dòng này, tôi nghe được tiếng bàn bên cạnh nói chuyện: đi toác mồ hôi nét, về nhà ngủ máy lạnh là sướng nhất. Nếu như là mình đọc có hơi không giống lắm, có hơi buồn cười, hơi lố lăng thì mọi người thông cảm nha. Thì cái câu này người ta nói là đi toát mồ hôi nách, về nhà ngủ máy lạnh là sướng nhất. Tôi cười phì, ừ thì cũng đúng. Đúng là đi du lịch thì đâu có dễ như mọi người lầm tưởng. Nếu muốn dễ, muốn sung sướng, vừa tận hưởng thiên nhiên, vừa tận hưởng dịch vụ cao cấp, thì đó gọi là đi nghỉ dưỡng, chứ đâu phải là đi du lịch đâu. Hôm trước, tôi xem được một video ngắn mà tôi khá thích. Người ta phân biệt giữa hai khái niệm tourist và traveler, thì nôm na là hai định nghĩa này đều nói về khách du lịch. Nhưng mà một cái là tourist, một cái là traveler, mình cũng không biết cách dịch như thế nào cho nó đúng nữa. Thì tourist thì check in ở những nơi nổi tiếng nhất, như một con gà công nghiệp, sử dụng những dịch vụ chuyên chỉ dành cho du khách, đi theo đám đông và về cơ bản là mất đi ít nhiều suy nghĩ cá nhân của mình về điểm du lịch. Còn traveler là những người du lịch trải nghiệm. Họ không chỉ đơn thuần là khách du lịch đến cưỡi ngựa xem hoa, họ hứng thú để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, tập quán ở những nơi họ tham quan. Nhiều traveler mong muốn được hòa mình vào cuộc sống của người bản địa qua những cách chọn chỗ ở, chọn chỗ ăn hay chọn địa điểm tham quan. Lấy ví dụ để thấy rõ sự khác biệt của tourist và traveler, giả sử như địa điểm du lịch là Paris của Pháp đi, thì tourist chắc chắn sẽ đến thăm và check in ở tháp Eiffel. Tháp Eiffel là cái tháp cao cao, tháp Eiffel ý, tất cả mọi người đều biết đúng không? Họ giơ điện thoại lên và chụp ảnh như những cái máy. Nếu hỏi họ rằng có thấy tháp Eiffel đẹp không thì phần lớn sẽ trả lời là đẹp, vì từ ngàn đời nay số đông bảo như thế. Có những tourist chẳng đoái hoài gì về việc nó có đẹp hay không. Họ chỉ đi theo đám đông và giơ điện thoại lên chụp ảnh như một nghi thức của du lịch Pháp. Còn đối với traveler, đến Paris chưa chắc họ sẽ thăm tháp Eiffel. Nếu có đến thăm thì với cảm quan thẩm mỹ cá nhân, chưa chắc họ đã thấy nó đẹp. Có thể với một số người, tháp Eiffel chỉ như một cái cột điện khổng lồ biết phát sáng, dựng sừng sững giữa thành phố Paris và mỗi ngày đem lại 685.744 euro cho ngành công nghiệp không khói của Pháp. Thực chất, video mà tôi xem được chỉ ngắn trong tầm vài chục giây và được đặt trong một hoàn cảnh rất cụ thể. Tất cả những diễn giải trên đều là cách hiểu của cá nhân tôi khi nghĩ về hai khái niệm tourist và traveler. Tôi từng có khá nhiều bạn bè quốc tế và tôi ngưỡng mộ họ vô cùng. Năm 17 tuổi, khi còn đang nhận diện bản thân chỉ đơn giản là con của ba mẹ, là học sinh của nhà trường, tôi gặp một cậu bạn người Đức tên là Andrew, 19 tuổi, là công dân toàn cầu. Hơn tôi 2 tuổi, Andrew một mình lái xe mô tô đi phượt dọc mảnh đất hình chữ S nơi tôi được sinh ra. Trong vòng một năm, cậu còn khám phá nhiều về quê hương của tôi hơn cả một con bé tôi 17 năm sống trên mảnh đất này. Tôi gặp Andrew vào một tối ngày hè ở Hồ Gươm, cụ thể là Hàm Cá Mập. Tóc cậu vàng, mắt xanh, miệng hay cười và thỉnh thoảng lại châm một điếu thuốc mới. Cậu dẫn tôi đi lên một quán rượu nhỏ và ấm cúng trong lòng thành phố. Lối vào quán rượu bé và ngoằn ngoèo đến nỗi tôi không thể tin nổi là cũng giống như tôi, đây là lần đầu tiên cậu ghé quán này. Đứng trước cậu bạn hơn mình 2 tuổi trên mảnh đất vững chãi quê hương của mình, tôi không khỏi nghi ngờ bản thân chỉ là con gà gô hoặc là một người ngoài hành tinh vừa rơi xuống phố cổ, còn cậu mới chính là người bản địa ở chỗ này. Kể một chút về Ilya, anh bạn 27 tuổi người Ukraine, tôi gặp năm 18. Khác với Andrew, Ilya định cư ở Hà Nội và yêu Việt Nam với một tình yêu trong sáng và thú vị. Lúc mới quen nhau, Ilya là một tay chơi trống vô danh tiểu tốt, kiếm sống bằng việc đi dạy tiếng Anh cho rất nhiều trung tâm ở Hà Nội. Tôi còn nhớ mỗi lần hai đứa gặp nhau cà phê là Ilya lại bảo tôi vào thả tim và comment cho video chơi trống mới trên kênh YouTube ít lượt tương tác của anh. Bẵng đi một thời gian không gặp, tôi bỗng thấy Ilya, bạn của tôi, xuất hiện trên truyền hình với những video chơi trống triệu view, mô tả lại âm thanh của Hà Nội. Tôi tự hào về người bạn của mình vô cùng và thầm ngưỡng mộ anh vì cảm quan âm nhạc tinh tế. Có thể nói là anh hiểu âm thanh Hà Nội hơn cả người dân bản địa. Chúng tôi dần đã không còn nói chuyện. Ilya trở thành influencer và chuyển vào Sài Gòn rồi có bạn gái. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn còn thấy bài cập nhật mới của anh trên Facebook. Anh đang vi vu du lịch trên đất Mỹ, nhưng đăng bài nào cũng có vài ba chữ caption là tiếng Việt. Tôi cười thầm khi nghĩ đến. Năm ngoái, tôi hẹn hò với Alex, là du khách người Đức, hơn tôi 3 tuổi. Chỉ hơn tôi 3 tuổi mà Alex du lịch ước chừng đến hơn 30 nước trên thế giới. Và Việt Nam, anh đã ghé đến đôi ba lần. Với đồng lương châu Âu và lối sống phóng khoáng phương Tây, Alex làm việc một năm, du lịch một năm và lặp lại. Đi làm, kiếm tiền và lại du lịch. Tôi ít nhiều trầm trồ, nghe như một cuộc sống trong mơ. Nhưng rồi tôi bất ngờ hiểu ra, để có được những ngày tiêu tiền thoải mái ở các nước châu Á, cũng phải chăm chỉ, tiết kiệm không ngừng ở quê hương. Dễ hiểu mà, chuyến đi nào cũng có cái giá của nó. Trong chuyến Phú Quốc tháng 2 vừa rồi, tôi làm quen với Anton, hơn tôi 5 tuổi, người Pháp ở Paris. Anh cao lớn và bảnh trọi vô cùng, khiến con bé tôi ít nhiều rung rinh trước độ cuốn hút của trai Pháp. Anton giỏi, tôi phải công nhận, 24 tuổi, thạc sĩ marketing và cũng đi du lịch rất nhiều. Dự định của anh sau chuyến du lịch lần ấy tôi gặp anh là về lại Paris và tìm một công việc full time đúng chuyên ngành. Theo kế hoạch anh kể tôi nghe thì đáng ra giờ này anh phải về nước từ rất lâu rồi. Nhưng không hiểu sao đến giờ check story của anh vẫn thấy anh đang lang thang bất tận ở những vùng biển nhiệt đới nắng vàng. Và story gần nhất tôi thấy anh vừa từ Phuket về lại Bangkok, Thái Lan. Anton hứa là kiểu gì cũng quay lại Hà Nội để thăm tôi, chỉ không chắc chắn là bao giờ, nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Tôi cũng muốn được như anh, chắc mầm lời hứa sẽ đến Pháp thăm bạn của mình. Nhưng đến cả nghĩ thôi tôi cũng thấy khó, thì sao tôi dám hứa sẽ thực hiện đây? Trở lại với thực tại, ngắm cảnh biển bao la trên một hòn đảo với thiên nhiên còn hoang sơ nơi phía nam tổ quốc, tôi ước chăng mình là một con tàu đánh cá chỉ bé như hạt đậu vừa lọt vào tầm mắt ở ngoài khơi xa kia, để một ngày thấy thế giới rộng lớn như thế nào và bản thân mình là một sinh linh nhỏ bé ra sao giữa vũ trụ bao la các vì sao. Tôi cũng ước mình là bạn gái xinh đẹp, váy dài tới mắt cá chân, đầu đội mũ bèo, tung tăng nắm tay người yêu quay chụp những thước phim du lịch mà tôi đang thấy, họ cười tươi biết bao dưới nắng. Có một người cùng đồng hành trong những chuyến đi, chao ôi thật tốt. Tôi không biết rằng khi họ nhìn tôi sẽ thấy tôi cô đơn hay thấy tôi đang rất yêu thương bản thân mình. Một cô bé tôi lặng im ngồi viết. Khoảnh khắc này tôi ở đây để bắt đầu những ngày tháng làm người trưởng thành, tự do khám phá thế giới. Năm nay tôi chạm ngưỡng 20, là đã hơn Andrew của năm đó 1 tuổi. Đến bao giờ tôi mới đi đến được đường chân trời tôi đang nhìn thấy trong tầm mắt? Tôi cũng chẳng biết, tôi cứ sống và đi, học tập rồi sống và đi, thế thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe kỳ podcast của mình ngày hôm nay. Và hiện tại mình đang ở trên biển đảo Phú Quý, là một hòn đảo nhỏ ở Phan Thiết, Mình đã đi máy bay 2 tiếng từ Hà Nội vào Sài Gòn, và mình đi đi xe khách 4 tiếng từ Sài Gòn ra Phan Thiết. Tiếp theo đó là mình bắt tàu thủy 3 tiếng từ Phan Thiết đến cảng Phú Quý. Và hiện tại là mình sẽ dành 2 tuần một mình ở trên hòn đảo này, chỉ đơn giản là khám phá thiên nhiên và du lịch với chính bản thân mình. Nếu như mà bạn muốn nghe thêm về những nội dung mà mình làm thì nhớ là follow TikTok, Instagram và Facebook fanpage của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast lần sau. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.